Và như vậy mình có thể chọn duyên cho mình không? À, là cái lý do mà khi chúng ta ở thiền viện không cho đọc sách đời, phải không? Không cho coi tivi, phải không? Không cho đi chơi đâu dài ngày. Vì khi mình đi chơi thì mình có hung không? Hung vào thì nó nhớ, nó phát ra. À, rồi những cái duyên như vậy, có khi chọn, có khi không chọn, nó rơi vào trong này. Vì vậy khi trong quá trình tu tập, mình nhân cái nghĩa tùy duyên này, nếu hiểu thì mình làm chủ được nó. Em thấy không? Mình tự chọn cho mình cái gì có ích, cái gì cần thiết. Còn nếu mình không hiểu nghĩa, mình không có nắm được, thì nó làm chủ mình hay mình làm chủ nó? À, cái gì mình cũng quơ vô. Khi quơ vào thì không ý thức, không để ý. Nhưng mà khi mà nó phát ra thì ai là nạn nhân? Phải không? Thì mình phải sáng chịu thôi. Cho nên nắm được cái nghĩa tùy duyên thì làm chủ được. Mình chọn cái gì cần, cái gì có ích. Còn cái nghĩa bên này là nghĩa bất biến. À, em hiểu được cái nghĩa bất biến thì em mới tin rằng trong chúng ta có cái không sanh diệt, có cái vô sanh. Và cái này theo ở một cái mức tương đối nào đó thì bên này chúng ta gọi là nhiễm và bên này chúng ta gọi là tịnh. Đó, cho nên mới có cái chữ bạch tịnh thức này. Cái chữ nhiễm và tịnh này là nói trong cái nghĩa đối đãi thôi. Thì cái tâm chân như là thể, còn cái tâm sanh diệt là tướng dụng. Bây giờ đây là những cái câu nó hơi cô động, mà mình nhớ thì cái ý nghĩa tu mình nó chính xác. Tâm chân như, cái tâm sanh diệt thì mình hiểu rồi, phải không? Có ai trong đây không hiểu được cái nghĩa tâm sanh diệt không? Có quen với nó không? Quen nhiều hay quen ít? À, quen quá, phải không? Đây là một cái người mà từ sáng mở mắt ra là mình thấy lù lù có rồi, tới tối đi ngủ cũng còn, và vô trong giấc mộng có còn không? Còn. Cho nên bây giờ khỏi nói, phải không? Bây giờ nói về tâm chân như, quý vị có biết, có quen biết cái tâm chân như không? Hả? À, tâm chân như theo luận đài thừa khởi tính, cô đọc nguyên cái văn là nó hơi cô động, là tâm thể ly niệm. Đó. Em nghe không, chỉ bốn chữ thôi mà mình thấy nó gần liền. Có niệm là tâm sinh diệt, phải không? Mà tâm thể ly niệm là tâm chân như. Rồi bây giờ có quen không? Em thấy không? Khi mình ngồi thiền mà mình theo niệm thì đó là tâm sinh diệt. Mà em cứ để bình thường, không theo niệm thì nó có mất cái sáng suốt của mình không? Nó vẫn còn thì đó là cái tâm thể ly niệm. Tướng ly niệm đồng với hư không giới, không có chỗ nào mà chẳng khắp. Ly niệm, khi có vọng tưởng nè, có vọng tưởng thì có tướng, có trạng. Nhưng mà cái ly niệm á, thì có tướng trạng không? Có không? Như vậy nó đồng với hư không giới. Thỉnh thoảng khi các em học kinh rồi, em mới liên hệ lại cái bài pháp mà sư ông nói kiến giải điên khùng đó, nếu em mới thấy cái sâu xa của nó. Chỗ hư không mà sư ông nói đây nè, tướng ly niệm đồng với hư không giới, nó là cái không tướng, nó là cái sư ông mình nói là tướng không sắc chất, không có chỗ nào chẳng khắp. Và cái câu tiếp, pháp giới một tướng tức là Như Lai bình đẳng pháp thân. Hồi đó sư ông có hay nói là cái tướng không của các pháp, nói cái chữ tướng chứ không nói chữ tánh. Thì ở đây pháp giới một tướng tức là Như Lai bình đẳng pháp thân. Một tướng này tức là cái tướng không đó, chính là Như Lai bình đẳng pháp thân. Và trở về chỗ này là trở về cái chỗ Như Lai bình đẳng pháp thân. Tại sao chỗ này phải lưu ý? Tại vì chúng ta tu hôm nay có mặt trong pháp hội này để được cái gì? Có phải để được tiền, được bạc, được giàu sang không? Mà được cái gì? Để mong cầu điều gì? ngồi đây cạo cái đầu với chùa để cầu cái gì vậy? Hả? À, giác ngộ, giải thoát, phải không? Mà giác ngộ là ngộ cái gì vậy? Hiền hằng. Ngộ cái gì vậy? Ngộ nguồn tâm. Ngộ cái nguồn tâm gọi là giác ngộ. Còn giải thoát là giải thoát cái gì? Hỏi quý vị Phật tử này, giải thoát cái gì đây? Có phải là giải thoát những cái ràng buộc không? À, mà những cái ràng buộc có phải là do duyên ràng buộc không? À, như vậy giải thoát là giải thoát các cái ràng buộc, các duyên, các cái tướng trạng mà mình bị cột trong đó. Ví dụ cái hoa này nó có một cái tướng đẹp, mình bị dính trong đó, gọi là dính mắt. Bây giờ ra khỏi cái sự ràng buộc này là giải thoát, trở về vô tướng. À, như vậy tu là chúng ta đi từ cái sanh diệt này trở về cái chỗ chân như. Cái chiều này chúng ta gọi là chiều hoàn diệt. Những cái điều mà cô nói là tóm tắt ý nghĩa trong Đại Thừa Khởi Tính Luận, chứ không phải là đơn giản đâu. Những cái điều này, cái bộ Đại Thừa Khởi Tính Luận là một bộ luận của Tổ Mã Minh, mở đầu cho Đại Thừa Phật Giáo, mở đầu cho cái nguồn tâm. Cho nên bộ luận này rất quan trọng. Và những cái điều cô đang nói, những cái thuật ngữ này là những cái thuật ngữ trong Đại Thừa Khởi Tính Luận. Và cái bộ này nằm trong chương trình học của sư ông trong những cái khóa học đầu tiên. Và ngay cả tới cái lớp của quý cô vẫn học cái bộ Đại Thừa Khởi Tính Luận này do sư ông dạy. Thì cái chiều này chúng ta gọi là chiều hoàn diệt. Mình đi từ cái chỗ sinh diệt của mình trở về chỗ chân như là đi theo chiều hoàn diệt. Còn cái đầu tiên khi chúng ta từ tâm thể bất sanh bất diệt mà chúng ta trôi lăn như thế này là vì chúng ta đi từ đây qua đây thì gọi là chiều sanh tử. À, nó có hai chiều như vậy. Thế mà mình quên, mình theo duyên, khởi vọng là chúng ta đang từ cái tâm vô sanh của mình đi theo chiều sanh tử, mình về cái sanh diệt môn này. Rồi ngay trên một niệm đó, mình không theo thì cái niệm nó còn không? Ngay đó không có, mà không có thì có cái gì còn? Nó vẫn còn cái giác, phải không? Ngay đó dừng lặng và thấy biết rõ ràng là mình lại đi theo cái chiều hoàn diệt, trở về chân như môn. Cho nên không cách một làng tơ. Mà vì không rõ thì mình chạy đi tìm, mất thì giờ mà không biết cái viên ngọc ngay trong nhà mình. Cho nên mới gọi là của báu trong nhà, là nó sẵn. Một niệm khởi lên là theo chiều sanh tử, ngay niệm đó không theo rõ cái nguồn tâm là chiều hoàn diệt. Cho nên mới gọi là chỉ một tâm mà thôi. Cái chuyện này như là đơn giản, mà em hiểu là khi mà mình nắm được á, thì mới biết cái chuyện tu tập của mình nó không xa. Và vì không biết chỗ này, cho nên thời nay người tu thiền phần nhiều không hiểu nghĩa, nên chỉ gọi tâm là thiền. Người giảng kinh luận đa số không biết pháp, nên chỉ nương nơi danh nói nghĩa, theo danh sanh chất, khó mà hội thông được. Nghe nói tâm cho là cạn, nghe nói tánh cho là sâu, hoặc lấy tánh làm pháp, lấy tâm làm nghĩa, thế nên phải nương ba trong kinh luận đối chiếu nhau thì phát nghĩa rõ ràng. Như vậy khi chúng ta hiểu được dù tướng dù thể đều trên một tâm, dù pháp dù nghĩa cũng đều trên một tâm, thì không có chê cái này sâu cái kia cạn. Mà sở dĩ có được như vậy vì mình nắm rõ ba tông ba giáo đối chiếu rõ ràng thì không lầm cái chỗ pháp nghĩa này đó. À, mấy em thấy những cái điều này nó cô đọng, nhưng mà khi mà mình nắm được á thì cái chuyện tu của mình nó rõ ràng và không đủ niềm tin để đi cho hết con đường. Thôi, bài học hôm nay đến đây là hết. À, chúng ta hồi hướng. Nguyện trời.